This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Không bao lâu, 20 năm sau sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao.
Quý thính giả vẫn đang theo dõi những chương trình trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và bây giờ là 4:05 chiều giờ của Dallas. Hạnh Dung và Bảo Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và từ phòng ghi âm thì Bảo Bảo và Hạnh Dung xin gửi lời chào đến cô Angie Hồ Quang. Không biết là hôm nay cô có khỏe không thưa cô?
Trước khi trả lời câu hỏi của Bảo Bảo, cho tôi xin gửi lời kính chào đến quý vị thính giả của Đài Radio 1600 AM. Hôm nay trời hơi se se lạnh Bảo Bảo, thành ra cũng hơi ể mình, nhưng mà vẫn có sức để làm chương trình An sinh xã hội ngày hôm nay.
Dạ vâng, lời đầu tiên Hạnh Dung cũng gửi lời chào thân ái đến quý thính giả đang nghe đài, và đặc biệt là Hạnh Dung gửi lời chào rất thân mến đến chị Hồ Quang. Đúng như chị, hôm nay trời se se lạnh đó. Nếu mà mình mà không có mặc áo ấm lạng quạng là cũng nhức đầu sổ mũi đó thưa chị.
Tôi nhức đầu sổ mũi rồi. Rồi để bắt đầu chương trình thì nhờ các em gửi đến số điện thoại của đài để quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, thì mình xin mời quý vị gọi vào.
Dạ vâng, với số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị hãy gọi vào, chúng tôi đang mở đường dây và quý vị đặt những câu hỏi có liên quan đến vấn đề an sinh xã hội.
Dạ vâng, và cũng như mỗi đầu cái chương trình khi mà Bảo Bảo làm với cô Angie Hồ Quang thì cô Bảo Bảo thường hay
phải giao hàng cô... phải không?
Dạ hàng. Vâng, là cô phải cô có thông tin gì để update không? Nhưng mà trước tiên thì để cho Bảo Bảo đón một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello. Hello. Dạ vâng ạ, xin gửi lời chào.
Chào cô Hồ Quang và Bảo Bảo, Hành Dung.
Dạ thì chào.
Dạ vâng, và xin cô cho biết bí danh của cô ạ. Nếu mà cô vui lòng, cô có thể dặn cái radio phía sau lưng của cô nhỏ lại giùm cho Bảo Bảo được không cô?
Được. Tôi tên là Hương ở Denton.
Dạ vâng.
Dạ chúng tôi nghe bà đây ạ.
Bữa hôm tôi có hỏi nhưng mà hết giờ thì chưa hỏi kịp. Bây giờ tôi xin hỏi là tôi vẫn đi làm mà 15.000 một năm mà chưa trừ thuế, với là ăn tiền gia được 738 đồng. Vậy thì tôi làm bao nhiêu? Họ sẽ trừ tiền hưu của tôi.
Dạ, cái này là tiền hưu chứ không phải tiền già nha. Cái này là retirement benefit. Và khi bạn dùng tiền già đó, mình rất dễ lẫn lộn với cái tiền SSI. Cái này tiền bạn có đi làm, có đóng thuế an sinh xã hội. Bạn được lãnh cái số tiền khi bước vào tuổi về hưu. Khi về hưu mà như bà cho biết, bà e ngại cái chuyện số lương bà cần là bao nhiêu, thì tôi biết rằng bà hưu mà hưu non non, phải không?
Không, hưu già.
Là bao nhiêu tuổi?
Tôi năm nay là 68 tuổi.
Dạ, khi mà mình để hưu mà hưu già rồi đó, thì cái lợi tức của mình làm được sẽ không hoàn toàn không ảnh hưởng đến cái retirement benefit của mình. Cái số tiền 15.000 320 đồng đó, nó không áp dụng trong trường hợp của bà. Chỉ áp dụng cho những người về hưu non, từ tuổi 62 cho tới khi tuổi hưu toàn phần thôi. Còn bà bây giờ là vượt quá cái tuổi hưu toàn phần rồi. Do đó nếu điều kiện sức khỏe cho phép, bà vẫn có quyền đi làm với một cái mức lương cao tới chừng nào cũng được hết.
Là họ không có trừ tiền hưu của mình.
Dạ thưa không. Nhưng mà xin thưa, cái ràng buộc về cái mức thu nhập ảnh hưởng tới cái tiền hưu non. Còn khi mà như bà vượt quá cái tuổi hưu toàn phần rồi thì không có phải e ngại. Nhưng mà nhắc nhở là cái tiền hưu, cái retirement benefit là taxable income và tiền làm việc vẫn là taxable income. Thì hàng năm chúng ta sẽ đóng cái thuế lợi tức nhé.
Vâng. Vậy là thưa câu hỏi thứ hai là tôi có cháu nhỏ nó bị bệnh, mà bây giờ thì cái income của tôi thì họ đã cắt hết. Mà bây giờ thì tôi vừa rồi cô có nói là đi xin cái tiền hưu gì của cháu một nửa. Vậy thì khi tôi đi xin tiền đó rồi, tôi có thể đem cháu về Việt Nam sống có được không?
Dạ thưa, tôi không nhớ là mình nói chuyện như thế nào trong lần phát thanh kỳ trước. Nhưng mà bà nói cháu đó là con hay là cháu nội cháu ngoại?
Con ruột của tôi nó
đã. Dạ ok, đi. Nếu là con của bà thì cháu có quyền xin được tới cái mức phân nửa của bà. Cháu có công dân Hoa Kỳ hay không?
Dạ có, nó xin ở đây.
Ok, nếu cháu có công dân Hoa Kỳ thì nếu bà quyết định, bà cũng có công dân Hoa Kỳ rồi phải không ạ?
Vâng.
Dạ, thì nếu cả hai mẹ con đều là công dân Hoa Kỳ, bà có số tiền hưu, cháu ăn theo một phần cái tiền hưu của bà. Và nếu mà bà có ý định về lưu trú ở Việt Nam lâu dài, bà vẫn có thể tiếp tục ra tòa đại sứ hay tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam để tiếp tục được cái phần hưu của bà và cái phần ăn theo của người con.
Vậy thì câu hỏi thứ ba thì người ta nhờ tôi hỏi thôi, cái ông này ông cũng hưu 67 tuổi mà ông đi làm 25,000 một năm vì ông lãnh 700 một. Vậy thì người vẫn làm được bình thường hay là họ trừ hưu của ông?
Dạ thưa, nếu mà qua được cái tuổi hưu toàn phần 66 hiện nay đó, cho những người mà cái lớp tuổi già như mình đó, là cái tuổi hưu toàn phần là 66, mình vượt qua được cái mức đó rồi, thì cái thu nhập của mình không có hạn chế.
Vâng, chỉ có đóng thuế cho gia nước thôi phải không chị?
Dạ thưa phải.
Vậy thì tôi cảm ơn chị với bà với Hành Dung nhiều.
Dạ, thì cảm ơn bà đã gọi vào.
Cảm ơn cô Hương.
Dạ vâng, cảm ơn cô Hương đã gọi vào tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Và một lần nữa, số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý thính giả nào có những câu hỏi liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, thì hãy mau ngay và gọi vào tham gia chương trình cùng với Bảo Hạnh Dung và cô Angie Hồ Quang nhé.
Cô nói trước với Bảo nha.
Dạ.
Cô không có tên gì mới hết trơn đó. Ráng mà năn nỉ. Ý ôi, khóc la không ai kêu vô tôi ấy hàng. Nhá.
Dạ vâng, trong lúc chờ đợi quý thính giả gọi vào thì Bảo có một cái thắc mắc. Không biết là cô có cho Bảo biết được không thưa cô? Mặc dù là Bảo chưa đến cái tuổi đó của cô. Thấy chưa
em
cô?
Ơi, đường em còn xa lắm em ơi.
Dạ cô ơi, tại vì Bảo muốn nói để cho khách gọi vào đó cô.
À, cái đó gọi là câu giờ đó bà.
Vâng, xin mời một vị thính giả vừa mới trên đường dây. Hello,
dạ vâng. Tôi tên là Hiển ở Ninh Tần, xin mến chào Bảo Hạnh Dung, cũng không quên kính lời chào cô.
Dạ, thưa chào. Dạ.
Dạ, chào ông Hiển.
Dạ, trước khi tôi đặt câu hỏi, xin kính chúc quý vị và gia quyến luôn an lành và hạnh phúc.
Dạ, cảm ơn.
Xin cảm ơn.
Wow, lâu lâu mới có vị thính giả chúc nghe ngon lành ngọt sớt đó nha.
Dạ thưa cô Angie, cháu có một người chú, ổng làm đã về hưu, gọi là hưu toàn phần rồi đó.
Ok.
Cái mức lương mà hưu của chú đó khoảng 700 mấy, còn chú được khoảng 200 rưỡi tiền của hãng nó cho, nó gọi là tiền pension đó cô.
Ok.
Dạ thưa, như vậy thì tổng cộng một năm chưa quá 12.000, như vậy chú của cháu có cần đi khai thuế không vậy cô?
À, nếu một người mà như theo cô biết là chú của em độc thân phải không?
Dạ vâng, dạ thầy.
Dạ, thì nếu mà cái tổng số thu nhập mà dưới 25.000, mặc dầu biết rằng retirement là taxable income, thì mình vẫn không có phải bận tâm cái chuyện khai thuế. Còn hai vợ chồng thì nếu dưới 32.000 thì cũng không phải lo.
Dạ thưa, xin cô nói rõ thêm cái vấn đề. Bây giờ chú của cháu muốn là về Việt Nam ở lâu dài thì mình...
Chú của em có công dân Hoa Kỳ không?
Dạ thưa có.
Rồi, thì cứ thông thả thôi. Chỉ có hăm dọa chú của em chút. Bộ chú đi chứ không nhớ con sao mà chú đi lâu vậy?
Dạ. Dạ thưa, thì nếu mà về Việt Nam mình hưởng cái chương trình retire đó thì mình có cần làm giấy tờ hay là cái gì?
Ui, làm quá đi chứ. Là mình phải về, là cái việc đầu tiên mình phải liên lạc với tòa đại sứ hay là tòa lãnh sự của Hoa Kỳ ở Việt Nam, cho cái cơ quan này biết rằng đây nè nha, có một ông Mỹ gốc Việt về ở đây lâu dài nha. Quý vị làm cái thủ tục hướng dẫn cho tôi cái việc để cho tôi được hưởng cái tiền hưu bổng khi tôi còn ở Việt Nam.
Dạ, cảm cô, cảm ơn cô, hiệu quan rất nhiều.
Cô cảm ơn em.
Dạ, xin đại cho thêm một phút ạ. Dạ, kính thưa quý vị khán thính giả nghe đài đó, thì trong các chương trình nói chuyện trên radio thì tôi nghe nhắc rất nhiều cái vấn đề là đứng xa cái radio hoặc là tắt đi cái radio để nói chuyện trên cái phone cho nghe cho nó rõ. Mà hầu như chương trình ngày nào cũng nhắc, mà ngày nào cũng có người mở cái này. Xin quý vị lưu ý dùm một chút. Cảm ơn quý đài rất nhiều.
Hiển ơi.
Dạ.
Mai mốt chắc là cô Thu Nga, cô phải recruit Hiển ha, là assistant cho mấy em xíu ngôn viên ở đài đó.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Dạ, cô chào em nha.
Dạ, nếu được vậy thì Hiển cũng vui lòng giúp ạ.
Ok, cảm ơn
Hiển rất nhiều đã gọi bà đến với chương trình. Dạ. Kế tiếp xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
À. Dạ, xin chào chị Hân Dung, chào Võ Bảo, dạ, chào cô Hồ Quang.
Bí danh ạ, xin cho biết bí danh ạ.
Dạ, con tên Thanh đó cô Hồ Quang ơi.
Anh okay. Thanh, rồi.
Dạ, thưa cô là cho con hỏi tâm là con chỉ có ngoài 50 thôi.
Ok.
Nhưng mà nó thận thì nó yếu, thì tương lai là nếu mà nó có lòng thận thì con có thể là con được xin cái tiền SSI hay không rồi cô?
Hồi xưa tới giờ em qua đây, em có đi làm đóng thuế an sinh xã hội không?
Mới làm gần 30 năm rồi cô ơi.
Ô, tội nghiệp quá ha.
30 okay.
Năm rồi. 30 năm rồi, ít quá ha.
Nếu mà trong tương lai cái lý do sức khỏe của em nó sa sút và đi tới cái giai đoạn mà lọc thận, thì em có thể xin ngay cái disability benefit mà trước mắt người ta sẽ cấp cho em cái Medicare dành cho những người thận ở cái giai đoạn mà không vui nữa đó, phải đi lọc thận đó, để em được đi dialysis nhá.
Dạ thì con cũng có theo cái chương trình có, nhưng mà nó nói là cái ngày nào mà cái ngày nếu mà được cái Medicare đó thì cái ngày đầu tiên mà thận trình mới được Medicare. Hiện tại giờ đang làm bạn với ông Obama.
Ok good, nhưng mà vui có đi dialysis chưa, đi lọc chưa?
Dạ chưa, tương lai thôi cô.
Ok, rồi thôi, cô không có muốn cái lương tương lai nó gần nha.
Dạ,
thôi
cô thông thả. Từ từ sẽ hào khỏi cũng được.
Ok, từ từ nha, từ từ. Ráng đi theo cái bảo hiểm sức khỏe, ráng gìn giữ, chậm cái ngày đi vô trung tâm lọc thận nha.
Dạ.
Cô chúc em may mắn.
Dạ, con cảm ơn cô nhiều. Okay. Cảm ơn hai chị Tiến Tài. Cảm ơn cô nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thanh.
Bà Bảo Hạnh Dung, cảm ơn anh Thanh đã gọi vào tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Và bây giờ là một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ
hello.
Vâng ạ. Dạ vâng, xin gửi lời chào.
Dạ, chào chị Hồ Quang, chào các bạn trên đài.
Dạ, dạ. Xin cho biết bí danh này thưa chị.
À, mình là tên là Hồng á.
Dạ vâng, chào dạ. Chị Hồng.
Thành ra mình mới hỏi, con mình thì nó có tật á, nó cũng hưởng tiền SSI rồi, nhưng mà ví dụ giờ nó đi làm thêm, nó có bị mất tiền SSI không ạ?
À? Dạ, cái người mà lãnh SSI đó, mà vì cho dù là SSI do cho người cao tuổi hay là SSI cho người bị disabled, thì nếu có một cái income từ earnings là từ công việc làm, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đến cái chi phiếu SSI. Nhưng mà nếu mà cháu là một em lớn lên với một cái bệnh tật đó, thì cái điều trước nhất là tôi vẫn khuyên, hay là ngay cả cái đó là cái tôn chỉ của Sở An sinh Xã hội, là khuyến khích những em bị khuyết tật trở lại làm việc, cho dù nghĩa là bắt đầu làm việc, cho dù cái công việc đó có ảnh hưởng đến đôi chút cái chi phiếu SSI, nhưng về mặt tinh thần thì cái đó sẽ giúp cho cái người bị bệnh tật có một cái tự tin hơn. Bây giờ hỏi là nếu đi làm thì ảnh hưởng, mà ảnh hưởng như thế nào? Bà cho biết là cháu được lãnh SSI có nghĩa là nhận được 733 đồng một tháng.
Dạ không, 663 đồng.
Lý do tại sao không được 733 đồng?
Bởi vì ông xã của mình á, ông khai sao không biết, cũng như cái tính cách là ông có rành đó, thành ra ông khai như vậy rồi. Lâu lắm rồi, cũng mấy năm nay rồi. Cái đó là cũng mấy năm.
Cho tôi hỏi thăm thêm nha, cháu được bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay thì cũng 21 tuổi nhưng mà có rồi. Chút xíu.
Thì bây không giờ bây giờ tôi giải thích trước cái việc ảnh hưởng công việc làm, cái số lương đến cái chi phiếu SSI cho cháu, rồi sau đó mình bàn tiếp cái chuyện tại sao mà cháu không có 600, không có 733 mà có 600 mấy nhá. Mình đi tuần tự. Điều thứ nhất thì với cái số lương đi làm tạo được mà cái người đó lãnh SSI, thì cái số tiền 20 đồng đầu tiên chính phủ không tính. Tiếp đến cái 65 đầu tiên cũng 65 đồng kế tiếp cũng không bị tính. Cái phần đó còn lại sẽ chia hai, cái phân nửa còn lại sẽ được tính vào chi phiếu SSI. Bây giờ tôi lấy một cái thí dụ đơn giản để cho bà dễ theo dõi. Một cách tổng quát, một người đang lãnh SSI bây giờ là được hưởng 733 đồng. Tôi lấy thí dụ, nếu cái người này đi làm có được một cái số lương, tôi cũng lấy thí dụ luôn nhé, cái số lương đó là 485 đồng. Bây giờ mình nói chuyện cái số lương nha. Dựa trên 485 đồng, chính phủ sẽ trừ hẳn 20 đồng đầu tiên, không nói tới. Có nghĩa là 485 đồng trừ 20, còn lại 465 đồng. Tiếp đến, chính phủ sẽ trừ đi cái 65 đồng đó, còn lại chẳng chọi là 400 đồng. Với cái số 400 đồng sẽ chia làm 2, phân nửa của 400 đồng là 200 đô la. Cái số 200 đô la đó sẽ được dùng để khấu trừ vào cái số tiền SSI là 733 đồng. Như vậy, một nhân vật đang lãnh SSI có được số lương là 485 đồng sẽ được hưởng cái chi phiếu SSI là 533 đồng. Qua tới cái vế mà tôi hứa với bà sẽ giải thích, khi mà cháu còn ở dưới cái sự nuôi dạy của ông bà, thì đôi khi ông bà cứ nghĩ rằng ô con mình, nhiều khi nó ở với mình không tính tiền. Nhưng một khi mà cháu được 18 tuổi, có nghĩa là cháu đã trở thành một young adult, một người thành niên, mặc dù còn trẻ tuổi, không có thu nhập, không có lợi tức, không có tài sản. Nhưng một khi được hưởng SSI đó, thì bà nên, cho dù là cháu là người bệnh tật, có khi bà phải lãnh cái số tiền đó, bà phải đại diện để lãnh số tiền đó cho cháu. Thì bà ngồi xuống, nếu mà cháu ở với ông bà, nhà có ba người, thì ông bà tính xuống tiền nhà, tiền điện, tiền nước là bao nhiêu, chia đều cho một, chia đều cho ba, thì cháu trách nhiệm, cho dù bà đại diện lãnh tiền cho cháu, bà dùng số tiền để đóng vào cái ngân quỹ gia đình của bà đủ số 1/3. Lúc bấy giờ bà báo cáo lại cho Sở An sinh Xã hội, cái số tiền SSI của cháu sẽ được điều chỉnh lên đến mức 733 đồng.
Dạ, xin hỏi chị là cũng như là mình muốn điều chỉnh là phải làm sao đây chị?
Dạ thưa bà, phải trở lên Sở An sinh Xã hội ạ.
Dạ, chứ không có gọi tới chỗ nhà nước để...
Dạ, không, người ta cũng muốn đối với những vị mà có tiền hưu, thay đổi địa chỉ, làm Medicare thì tất cả những dịch vụ đó đều có thể làm online. Nhưng mà với SSI thì người ta yêu cầu bà hoặc là gọi điện thoại để người ta gửi giấy tờ, hay là bà đến Sở An sinh Xã hội để trình báo.
Dạ, như vậy cho tôi hỏi là cũng như là con tôi bây giờ, nói lại một lần nữa là con tôi bây giờ cũng như là nó muốn đi làm thêm.
Dạ,
để
nên khuyến khích cháu đi làm thêm.
Làm thêm để nó hoạt động cái cơ thể nó
dạ.
khỏe mạnh hơn.
Điều đó tôi rất thẳng thành. Dạ vâng.
Dạ, ở nhà thì nhiều khi nó cũng...
tụ tụng phải không?
Nó cũng không hoạt động gì. Thành ra muốn... trong 3 tháng hè... thì muốn cho nó, hiện tại thì nó còn đi học cái lớp mà cũng như là cũng như để cho nó tự thách khe nó đó.
Dạ.
Thành ra bây giờ 3 tháng hè cũng muốn cho nó kiếm cái việc.
Dạ, cái đó bạn nên làm để ở cái môi trường sống sẽ giúp cho cháu có cái tinh thần tự lập.
Hoạt động, dạ. Thành ra muốn hỏi là nó muốn đi làm thêm như vậy thì... thì tiền SSI có bị trừ không á, tại vậy đó.
Dạ, thì cho dù có bị trừ thì bệnh như tôi trình bày cái bài toán cho bà thấy, cái số tiền cháu mang về vẫn cao hơn là nếu không đi làm gì cả. Về mặt tinh thần thì tôi với bà cùng đều đồng ý là cái đó sẽ củng cố cái sự tự tin của cháu và giúp cho cháu không có bị tù túng ở trong nhà, và đi ra ngoài thì cháu có dịp giao tiếp với mọi người sẽ giúp cho cháu rất nhiều về tinh thần.
Dạ, cảm ơn chị Hồng Anh rất nhiều nha. Chúc chị nhiều sức khỏe và các bạn trên đài cũng được nhiều sức khỏe.
Dạ.
Làm tốt phục vụ cộng đồng.
Dạ,
cảm ơn
chị
nhiều,
dạ,
nhiều
dạ.
Chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hồng rất nhiều đã gọi vào tham gia với chương trình. Kế tiếp mời một vị thính giả trên đường dây.
Hello.
Hello, dạ vâng, xin gửi lời chào.
Vâng, vâng. Tôi xin tôi bị dẫn là Trung Thành.
Dạ vâng,
chào Trung Thành. Chị Anh Yêu Quang một câu hỏi thế này. Tôi hồi trước tôi đi làm thì tôi thấy non. Lương chỉ có 3,577 đồng. Thì nhà vợ tôi đang trả đái được 447 đồng. Nhưng mà sau một thời gian thì tự nhiên... tiền giờ thì nhà tôi lần được 188 đồng mới lại được đây. Và tối đó thì tiền hữu còn 377 đồng và cộng thêm 188 đồng lại được đây. Như vậy là cộng lại thì chỉ có 737 đồng. Mà thường thường tôi nghe chị Anh Hiệu Quang nói về vấn đề cái quyền lợi quản lý xã hội thì hai người được 1,001. Nhưng mà bây giờ tôi không biết là thắc mắc cái lý do sao mà nó cộng đi cộng lại chỉ có 737 đồng. Xin hỏi chị Anh Hiệu Quang giải thích chưa mà?
Dạ, thưa cho tôi hỏi nhé, ông bà có ở với ai không?
À không, ở một mình thôi.
Dạ, có ai giúp cho ông bà trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước không?
À, có để con gì có giúp trả tiền nhà.
Dạ, cái đó là cái mấu chốt đó. Chương trình SSI nhằm giúp đỡ cho những người cao niên, tàn tật hay mù lòa có tài sản và thu nhập hạn chế. Và cái mục đích đầu tiên của cái chi phiếu SSI là giúp cho những người thụ hưởng được có cái tiền để trả cái tiền rent, shelter đó, tiền nhà, tiền thức ăn vân vân. Trước, trong trường hợp nếu ông bà mặc dù ở riêng nhưng mà có người con phụ giúp ông bà để trang trải những cái chi phí về ăn ở, do đó chính phủ không có cấp cho ông bà cái mức tối đa của chi phiếu SSI dành cho một đôi vợ chồng là 1,100 đồng một tháng.
Dạ. Chỉ có thế thôi.
Dạ,
thế thì cảm ơn chị Anh Diêu Quang và cảm ơn cô Bảo Bảo.
Dạ, thì cảm ơn ông đã gọi vào.
Dạ vâng,
dạ,
cảm ơn chú Trung Thành đã gọi vào tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Và bây giờ là một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ.
Dạ vâng, Bảo Bảo và Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tiếng Anh ạ.
Alo.
Dạ chúng tôi nghe ạ.
Ờ, tôi tên là Sẻ ở Dallas thì cô.
Dạ.
Dạ vâng.
Dạ, xin hỏi chị Hồ Quang, tôi đang tiền disability á, nó cho tôi 7 năm mà bữa nay là hình như 4 hay 5 năm gì tôi không nhớ. Rồi năm tới này là tôi 66 tuổi. Như vậy thì tôi 66 tuổi đó, tôi có tự động chuyển tôi qua tiền retire hay là tôi có phải lên sở trên xã hội để apply xin chuyển qua hay sao? Chị làm ơn cho tôi biết.
Dạ, nếu mà ông bước qua cái tuổi hưu toàn phần thì ông không phải làm gì hết. À, không có nghĩa là khi ông nói cái 7 năm mà ông lãnh disability là người ta tới 7 năm người ta cúp. À, bây giờ tôi đi chậm chậm để nhân đây cũng mượn cái trường hợp của ông để chia sẻ đến quý vị thính giả là một người xin cái disability mà đã có công ăn việc làm thì gọi là chương trình SSDI. Khi ông nạp hồ sơ ở văn phòng an sinh xã hội địa phương, văn phòng an sinh xã hội địa phương là một những cái công việc hành chánh là nhận đơn xin quyền lợi của ông rồi chuyển tất cả những cái hồ sơ nạp đơn và cái hồ sơ y tế lên đến cái cơ quan gọi là DDS. DDS là chữ viết tắt của Disability Determination Service, là cái cơ quan giám định y khoa. Hồ sơ bệnh lý của ông sẽ được cơ quan này cứu xét, và một khi họ chấp thuận thì họ dựa trên cái tình trạng bệnh lý của ông. Có những người mà họ thấy rằng cái căn bệnh đó trong tương lai có thể sẽ được hồi phục sớm thì họ cho một cái chu kỳ để làm cái medical review là 3 năm. Có những người mà họ thấy khá khá là lên tới 5 năm. Của ông, họ thấy là có thể lâu lắm ông mới hồi phục được hay là sẽ giữ cái mức đó. Do đó họ cho ông đến 7 năm để tới cái chu kỳ tái khám. Tuy nhiên, nếu mà ông bước qua cái tuổi hưu thì tự động ông vẫn tiếp tục lãnh cái số tiền như ông đang lãnh mà không phải là quan tâm đến vấn đề tái khám medical review, mà cũng không có phải quan ngại phải lên sở an sinh xã hội để điều chỉnh cái hồ sơ của mình.
Dạ, như vậy là tôi cứ vẫn tiếp tục lãnh đi đến chừng nào nó có cái gì đó thông báo cho tôi biết.
Còn không có cái gì đâu, nó một là nó cho mình lên lương là nhờ phụ cấp đắt đỏ, một là họ cúp mình một khi mà mình đi về thăm tổ tiên vậy thôi.
Dạ. Vậy là cứ ăn tiền giữ một bực đi, cái nào có gì thông báo thì mình làm.
Dạ đúng rồi đó, thì ông không có phải lo cái chuyện mà lên điều chỉnh hồ sơ nhé.
Dạ, dạ. Còn như vậy thì ví dụ như năm tới này tôi đi về hưu đúng tuổi 66 nha chị. Rồi tôi có muốn đi qua về xứ sở tôi chơi, tôi ở 6 tháng năm gì đó có bị trở ngại gì không? Bây giờ tôi không dám đi. Bây giờ
tôi có công dân Hoa Kỳ không?
Dạ lâu lắm rồi.
Dạ nếu tôi là công dân Hoa Kỳ thì tôi đi về Việt Nam, tôi ra tòa lãnh sự, tôi nói là bây giờ ngoại kiều Mỹ gốc Việt về Việt Nam muốn ở lâu dài, xin quý vị hướng dẫn tôi thủ tục để được hưởng cái quyền lợi này của người Mỹ gốc Việt về thăm quê. Dạ vâng.
Dạ, giống như những người không có gì hết, tại vì thay là về bển ta chơi gì không có sao hết, họ
chơi hết. Dạ không, dạ không có trò gì ngon lành vậy đó.
Dạ, thôi cảm ơn chị. Vậy tôi cứ ăn tiền về hoài, chừng nào tới đâu nó nói gì tôi làm.
Dạ, tới đâu hay tới đó. Nhưng mà chỉ có thay đổi là khi nào mà mình lên đầu tuổi mình ngồi thôi. Nha.
Dạ. Tôi đã tưởng 66 rồi phải đi apply trên.
Còn dạ, không có làm gì nữa hết. Không làm gì nữa hết.
Dạ, rất cảm ơn chị Hồng.
Dạ, thì cảm ơn đã gọi vào.
Sức khỏe chị. Cảm ơn chị.
Vâng, cảm ơn ông.
Dạ vâng, cảm ơn chú Sẻ đã gọi vào tham gia chương trình, và Hạnh Dung Bảo Bảo xin được phép ngừng chương trình một vài phút để gửi đi một vài quảng cáo thương mại. Phần 2 của chương trình sẽ đến với quý thính giả trong giây lát. Mong quý thính giả đừng rời làn sóng của đài và xin cô vui lòng giữ đường dây dùm cho Bảo Bảo và Hạnh Dung.
Văn phòng bảo hiểm All in One trong khu chợ Trường Nguyên chuyên đảm trách bảo hiểm Obamacare hoàn toàn miễn phí. Xin chú ý, bảo hiểm Obamacare 2016 bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2015. Những người đã có hồ sơ Obamacare rồi thì cần phải bổ túc trước ngày 15 tháng 12 năm 2015. Bảo hiểm Obamacare 2016 có sự thay đổi. Xin quý vị gọi ngay cho All in One để biết thêm chi tiết. 469-684-2758. All in One sẽ giúp quý vị tiếp tục hồ sơ mà quý vị đang có. All in One còn đảm trách bảo hiểm nhà, xe, bảo hiểm nhân thọ và thương mại. Đặc biệt bảo hiểm Obamacare, xin gọi All in One trong khu chợ Trường Nguyên bên cạnh Pronail Supply, mở cửa 7 ngày một tuần. Điện thoại 469-684-2758, 469-684-2758. Nhận ghi danh qua điện thoại với các khách hàng ở xa.
Mời quý thính giả tìm đọc báo trẻ số 981 ra ngày 23 tháng 3 với những mục sau đây. Bạn có hài lòng với những món ăn khi bay đường dài không? Nhà văn lừng danh Umberto Eco sẽ bày tỏ những kinh nghiệm thú vị của ông trong bài Ăn như thế nào khi đi máy bay. Có lẽ bạn từng nghe nói đến sinh hoạt lên đồng nhưng chưa từng thấy tận mắt. Nhà báo Hỷ Long sẽ đưa bạn tham dự một buổi hầu đồng ở miền Bắc qua bài phóng sự hấp dẫn và công phu của ông. Cuộc đời kỳ dị và độc đáo của nghệ sĩ Nguyễn Thế Vinh, người chơi guitar và kèn harmonica với một cánh tay còn lại, mỗi ngày nên nhậu mấy lon bia và lợi hại của việc uống bia như thế nào, nhà báo Phan Hạnh sẽ tâm sự với bạn về kinh nghiệm đi nhậu. Ngoài ra, bạn có thể cập nhật những thông tin về Việt Nam và thế giới, thể thao hàng tuần qua các mục điểm tin Việt Nam, thế giới qua ảnh, Facebook có gì ngộ. Quý vị có thể lấy báo sớm nhất tại tòa soạn trẻ từ sau 12 giờ thứ tư hàng tuần và từ thứ năm tại các cơ sở thương mại đăng trên báo trẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-675-4383.
Chương trình Obamacare 2016. Nếu quý vị có nhận được thông báo bổ túc giấy tờ từ Marketplace, xin gửi trước ngày hết hạn để tránh bị mất tiền tài trợ hoặc bảo hiểm bị gián đoạn. Những quý vị có bảo hiểm Obamacare hoặc các loại bảo hiểm khác trong năm 2015 sẽ nhận được giấy 1095A, 1095B hoặc 1095C. Quý vị nên kiểm tra các thông tin sau trước khi khai thuế. 1. Có đầy đủ các thành viên trong gia đình đã mua bảo hiểm. 2. Có đầy đủ các tháng quý vị mua bảo hiểm. 3. Có đúng giá tiền của chương trình bảo hiểm đã chọn và đúng tiền tài trợ. Mọi thắc mắc về chương trình Obamacare cần giấy 1095A, hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Hệ thống của tổng đài chỉ cần tên và ngày tháng năm sinh để yêu cầu giấy 1095A. Đảm bảo các thông tin cá nhân của quý vị như số an sinh xã hội được bảo vệ. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces, nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893, mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên nha khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicaid, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
Tin nóng hổi, quý vị đã sẵn sàng để tăng thêm thu nhập cho mình hay tiệm chưa?
Nếu quý vị đã sẵn sàng, xin mời quý vị hãy tham dự lớp nối lông mi được tổ chức vào một ngày duy nhất, thứ hai, ngày 4 tháng 4, tại Hollywood Beauty School Garland.
Do cô Lucy Võ từ California, mỗi học sinh sẽ có riêng người mẫu để thực tập. Lớp học vui nhộn, quý vị sẽ được hướng dẫn cách nối mi từng cọng hoặc làm từng chùm theo phương pháp mới nhất. Lớp học cách nối mi
được tổ chức vào một ngày duy nhất, thứ hai, ngày 4 tháng 4, học phí 200 đồng. Từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, bao gồm ăn trưa, trường chỉ nhận 30 học sinh.
Xin ghi danh, giữ chỗ từ bây giờ. Liên lạc để biết thêm chi tiết, xin điền mail
469-631-1954, 469-631-1954.
Lucy Võ 714-878-0892.
Quý vị muốn bán nhà có giá, muốn tiết kiệm tiền bạc, muốn bán nhà nhanh chóng, xin liên lạc Melissa Loan Bùi, Top Producer của công ty địa ốc Berkshire Hathaway. Melissa sẽ giải thích, chỉ dẫn và giúp quý vị bán nhà nhanh chóng và khỏi mất thì giờ. Ở Arlington 1650 square feet, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 150.000. Ở Plano, trường học Plano West, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, có hồ bơi, 2600 square feet, 320.000, mới lên thị trường. Ở Grand Prairie, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, 2500 square feet, sàn nhà bằng gạch, có 1 phòng riêng cho thuê, 230.000, mới lên thị trường. Quý vị muốn biết nhà mới ở đâu, làm thế nào để trả giá nhà mới, mua nhà mới chỗ nào thì lời? Nhà mới ở Louisville, 2000 square feet, 267.000. Nhà mới ở Mặt Kinney, 2000 square feet, 265.000. Nhà mới ở Garland, 2000 square feet, 299.000. Xin gọi Melissa Loan Bùi, Top Producer của Berkshire Hathaway, 972-251-0297, 972-251-0297.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây, xin mời quý vị trở lại với phần 2 của chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Một lần nữa, Hạnh Dung và Bảo Bảy gửi lời chào đến chị Hồ Quang nhé. Và Hạnh Dung xin nhắc lại cái số phone của quý vị gọi vào ngay để đặt những câu hỏi có liên quan. Đó là 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, và bây giờ Bảo Bảo và Hành Dung xin được mời một vị thính giả đã chờ rất lâu trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, dạ Bảo Bảo và dạ. Hành Dung xin chào và xin dạ. Chị cho biết bí danh ạ.
Dạ, tôi tên là B.
Dạ vâng. Mời, mời.
Tôi có hỏi cho chị Angie Hồ Quang. Tôi có bà chị, năm nay bà 83 tuổi. Chị ấy retire hồi năm 62 tuổi. Hình thử chị lúc mà chị retire chị có để dành được số tiền để sống. Thì chị sống từ số tiền đó cho đến bây giờ thì coi như là cạn hết. Nhưng mà cái Social Security chị lãnh từ bắt đầu thì đâu có 500 đồng thôi. Bây giờ thì được khoảng 817 đồng hay nhiêu đó. Thì chỉ cần phải xin cái Medicaid, xin chị Hồ Quang cho biết là chị có qualify được hay không. Nếu được thì làm sẽ làm thế nào, và nếu không thì phải làm sao?
Dạ, thì Medicaid thì không được rồi. Là vậy, vì một người độc thân mà muốn được hưởng Medicaid á, Medicaid là một cái chương trình trợ giúp y tế đi song song với chương trình SSI, mà cái số tiền tối đa trên chi phí SI chỉ có 733 đồng thôi.
Okay. Thế bây giờ chị hiện tại vì chị với cái Social Security chỉ có 817 đồng, mà trừ cái tiền insurance bậc B bậc E đó thì chỉ còn là 718 đồng một tháng. Chị phải trả tiền nhà là 550 đồng. Thì chị không có thể nào đủ sống được. Thì chị Hồ Quang nghĩ là chị phải làm gì?
Dạ thì Medicaid thì không được. Nhưng bà có thể giúp cho bà chị bà xin thêm vào cái chương trình Medicare Saving Program. Medicare Saving Program đối với một người cá nhân đó mà có ít hơn 1.000 đồng và có tài sản ít hơn 7.000 thì có thể xin cái chương trình này. Và chương trình này sẽ giúp cho cái người thụ hưởng không phải trả cái tiền 104 đồng 90 xu một tháng của Medicare phần B, cũng như sẽ giúp cho cái người thụ hưởng chi trả 20% phụ đóng của chương trình Medicare.
Dạ, 20% phụ đóng của chương trình Medicare là sao chị?
Và một khi mà bà chỉ có Medicare mà thôi đó, rồi bà đi đến văn phòng bác sĩ, bà khám bệnh, bác sĩ tính 100 đồng thì bác sĩ sẽ gửi cái bill đến Medicare. Medicare trả 80%, cái người bệnh nhân chịu 20%, trừ phi cho tới bây giờ bà chị của bà ghi danh vào Medicare Advantage thì chỉ trả cái co-payment chứ không có trả cái 20% đó.
Đúng rồi. Ok. Thí dụ như là nếu mà chị phải đi nhà thương, chị nằm nhà thương, chị bệnh mà chị không có tiền. Tại vì trong băng bây giờ chị chỉ còn có dưới 2.000 đồng mà không có tài sản gì hết, không có nhà, không có xe, không có gì hết. Thì chỉ xin được cái Medicare Savings Program thôi phải không?
Dạ thưa phải.
Dạ. Thì chị như chị nói là nếu mà đi nhà thương mà trả, nhà thương họ trả, Medicare họ trả 80% hay là Medicare Advantage họ trả 80%, rồi còn lại 20% thì chính phủ trả theo cái chương trình Medicare Savings.
Dạ thì chính phủ những cái gì mà trên nguyên tắc mình phải chịu trách nhiệm thì chính phủ sẽ giúp cho bà chị của bà trang trải những cái chi phí y tế đó.
Dạ. Còn vấn đề tiền ở apartment thì sao chị?
Dạ, cái đó thì tôi không có biết nhiều.
Tại vì chỉ bây giờ chỉ có 800 đồng tiền social mà trả tiền nhà là 550 đồng. Thì như vậy là chị sẽ không có đủ tiền để chi phí vấn đề
thì chắc
uống
là bà phải liên lạc với cái văn phòng trợ cấp gia cư ở cái thành phố mà bà chị của bà đang sống đó. Rồi liên lạc có lúc nào người ta có mở hồ sơ thì ghi danh với người cao tuổi mà cái thu nhập của bà chị đang hưởng. Thì tôi nghĩ bà chị bà sẽ được hội đủ cái tiêu chuẩn để hưởng cái trợ cấp gia cư.
Chương trình trợ cấp gia cư là cái chương trình đó gọi là gì chị? Gọi là cái tiếng Mỹ gọi là gì chị? Là housing đó hả?
Dạ thưa phải.
À, cái đó riêng ra chứ không phải nhằm vào cái mục đích của Medicare nữa.
Dạ thưa phải
không?
Dạ thưa không.
Chị có biết là chương trình đó nằm ở Irvine nằm ở đâu không chị?
Dạ cái đó thì chắc bà phải lên computer rồi cái Google đó nha.
Dạ. Còn cái Medicare Savings Program là phải
dạ,
xin
cũng
ở đâu
luôn.
Chị?
Thường là nó nằm ở văn phòng Welfare Food Stamp đó.
À, Welfare Food Stamp hả?
Dạ thưa phải.
Bây giờ lên nói đúng ra thì cái Medicaid, chương trình Medicaid là bà chị tôi bà sẽ không có được hưởng gì hết.
Dạ thưa đúng.
Ok. Cảm ơn chị.
Dạ thưa chào. Cảm ơn cô đã gọi vào tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Và số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Và bây giờ thì bà Bảo xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, có nghe không?
Dạ vâng, bà Bảo và Hạnh Dung xin chào và xin cho biết bí danh.
Dạ, tôi là Tuấn, xin chào chị Angie, thứ hai chào hai người đẹp.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị và xin chào.
Tuấn chị bổ túc thêm cái phần mà cuối cùng quảng cáo của cái ông mà thắc mắc về cái vụ mà SSDI với là đùi thai đó.
Dạ.
Thì trong cái trường hợp đó Tuấn cũng giống như chiều qua biết rồi là lúc xưa bị tàn tật sở thì SSDI thì khi mà mình 65 tuổi đó.
Dạ.
Thì SSDI tự động họ gửi cái thơ về là mình không còn làm SSI nữa mà chuyển qua cái retire.
Dạ.
Nói ông đó là ông đừng có nôn nóng. Nếu mà đủ 65 tuổi thì Sở An sinh xã hội sẽ gửi về cái thơ về báo tin cho mình biết vậy thôi.
Dạ, thì cảm ơn.
Đó là
báo tin
SSI thôi chị Hồng Cát.
Ok.
Dạ vâng, cảm ơn chú Tuấn đã gọi vào tham gia chương trình và đóng góp ý kiến. Và bây giờ là một vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Hello. Dạ alo, phải tôi không ạ?
Dạ vâng, Bảo Bảo và Hạnh Dung xin chào và xin cho biết
biết. Dạ, chào, Bảo Bảo Hạnh Dung. Tôi chú Minh nè.
Dạ vâng, chú.
Dạ, chú có nghe đâu
dạ.
Nghe ạ?
Bây giờ tôi bạn Minh đang ăn tiền hưu đó, bây giờ muốn đổi địa chỉ nhà cô mới liên hệ với phòng an sinh xã hội nữa.
Dạ, ông hưu không mà có SSI không?
Dạ không.
Dạ thì như vậy ông có thể lên mạng nha, www.socialsecurity.gov vào trong đó để thay đổi địa chỉ nhé.
Dạ. Dạ, dạ.
Dạ, thì cảm ơn ông nha.
Dạ, dạ, cảm ơn.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chú Văn Minh đã gọi vào tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Và bây giờ là một vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Hello. Hello.
Dạ Hello. Vâng, dạ vâng, bà Bảo và Hạnh Dung xin chào và xin cho biết bí danh ạ.
Dạ, tôi tên là Thành đó cô bà Bảo.
Dạ vâng.
Chào cô Hồng Quang, tôi năm nay 74 tuổi, tôi hưu trí được 3-4 năm rồi, mà tôi bây giờ tôi lãnh hơn một tháng được 1.000 đồng. Rồi cái tiền phao in kê là rút một năm tôi được rút 10.000 nữa, thì vậy có khai thuế không cô Hồ Quán?
Khai à, tại vì cái 10.000 đó bự lắm á, cộng thêm với 1.000 này là 12.000. Ồ, dưới để miễn là dưới 25 thì ông không phải đóng thuế, không phải khai thuế.
Dạ, dạ. Thì một năm mới lấy được có 10.000 thôi, một năm có 10.000 đó rút được 1 năm thôi.
Ok, vậy thì hãy mấy cái mức mà dưới trên 25.000 thì mình phải đi khai.
Còn giờ vậy là có là chưa tới 25.000 thì khỏi khai phải không được cô Quang?
Dạ khỏi.
Dạ, cảm ơn cô.
Dạ, thì cảm ơn ông.
Dạ vâng, cảm ơn ông Thành đã gọi vào đến với chương trình. Xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ.
Hình như là vị thính giả này là cuối cùng phải không Hạnh Dung? Tại chúng ta chấm dứt 4:50.
Dạ vâng.
Dạ vâng, dạ vâng, đúng rồi chị Hồng.
Hôm nay mình rất là đắt hàng nhưng mà tại vì vị thính giả này sẽ là vị thính giả cuối cùng cho cái cuộc nói chuyện hôm nay đó cô.
Ok.
Dạ vâng, dạ xin mời lên tiếng ạ.
Alo.
Dạ vâng, xin gửi lời chào.
Phải tôi không ạ?
Dạ vâng, dạ xin cho biết bí danh ạ.
Xin chào hai cô, xin chào cô Hào Quang nha. Cô Hào Quang ơi, cháu có...
Hồ,
Yeah, cháu có cái câu hỏi...
Hồ Quang.
Cô Hào Quang nha.
Hồ Quang.
Yeah, yeah, biết là Hồ Quang nhưng mà cháu gọi là... Thôi cháu gọi là Hào Quang.
À, vậy là đặt tên cô mới là phải nấu chè đó nha.
Yeah. Mẹ cháu với ba cháu vẫn sống với nhau nhưng mà mẹ cháu ở ba cháu ở New York, mẹ cháu qua bên này, bây giờ mẹ cháu thấy ấm, mẹ cháu không có về nữa.
Thì lỗi tại cháu phải không?
Xin đổi địa chỉ của mẹ cháu là mẹ cháu được lãnh 231 đồng tiền hưu tiền gì đó, mẹ cháu có quốc tịch nhưng mà mẹ cháu không có đi làm.
Là rồi mẹ, theo bố,
họ
phải
cho
không?
Thêm mẹ họ cho thêm 112 đồng, cháu không biết tiền gì nữa. Nhưng mà bây giờ ba cháu đi Việt Nam cái khoảng đi Việt Nam hôm 20 tháng 1 đó, đến giờ này họ cắt luôn cái 112 đồng 50 sen đó, nghĩa là sao cô?
Bây giờ cô đi chậm chậm, mẹ cháu bao nhiêu tuổi nè?
Dạ mẹ cháu sinh năm 1944.
Ok. À, là bố cháu có đi làm, mẹ không có đi nha, bà bố có đi phải không?
Dạ, bà ba cháu đi làm trên 10 năm, còn mẹ cháu thì qua Mỹ không có đi làm ngày nào hết.
Ok, thì khi bố lãnh tiền hưu đó, thì mẹ em cũng được lãnh phân nửa của bố. Ok, hồi xưa bố mẹ ở chung á, thì hồi đó bố mẹ em có xin thêm SSI không?
Cháu không biết nữa, cháu chỉ biết là mẹ cháu qua bên này chơi rồi giờ ở luôn bên này rồi chuyển hồi
bây giờ
qua
phải nghiên cứu lại rồi lần sau gọi cho cô biết chi tiết thì cô mới biết đường mà cắt nghĩa cho em nghe. Điều thứ nhất là cô biết là bố mẹ em đều trên tuổi hưu, bố em có đi làm trên 10 năm, mẹ không có đi làm. Nhưng nhờ bố có đi làm, bố được lãnh tiền hưu và mẹ được lãnh 50% của bố. Theo lời em kể lễ thì cô biết là cái tổng số tiền hưu bổng của bố mẹ em cộng lại không có quá 500 đô la. Thì trong trường hợp mà bố mẹ em vẫn còn chính thức là vợ chồng, nhưng mà ông ở New York, bà ở Texas, thì với cái trừ phi bố mẹ em có tài sản nhiều, nếu mà bố em và mẹ em tài sản có dưới 3.000 đô la thì ông bà có thể xin thêm cái trợ cấp SSI nhá.
Dạ vâng thưa cô, anh đã rời đường dây để nghe
rớt cái bịch rồi phải không?
Dạ đúng thưa cô. Okay. Và chương trình đến đây thì cũng xin được tạm dừng, cho nên là bây giờ thì bà Bảo và Hạnh Dung cũng xin được cáo lỗi với những vị thính giả đang gọi vào rất là nhiều nhưng mà không có thời gian để tiếp chuyện với quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả vào chương trình này lần sau Và bà Bảo Hành Dung xin mời cô gửi lời chào đến quý khán giả.
Dạ, một lời nhắc nhở, khi mà nghe tiếng Bảo Bảo Hành Dung thì quý vị phải nhanh tay lẹ chân dở cái điện thoại lên gọi. Hồi đầu thì hai em đó cũng rất là áy náy, sao mà mình mở đường dây rồi không ai gọi vô. Rồi tới khi gần chót chót cái mình gọi vô, cái mấy em nói hết giờ rồi, mình xin cáo lỗi. Thì thôi mai mốt mình deal với nhau là mình gọi sớm sớm. Chúng tôi xin hẹn quý vị trong lần phát thanh kỳ tới.
Vâng, cảm ơn chị anh chị Hồ Quang.
20 năm đầu